Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một bài bình luận chọn lọc trên Minh Huệ Net có tiêu đề Vô số gia đình tan vỡ được hàn gắn nhờ nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Bài viết của Trần Hà. Nền văn hóa truyền thống Trung Hoa đề cao sự hoàn thiện bản thân và trách nhiệm với gia đình và xã hội. Trong lễ ký đại học của Nho Gia có đoạn viết Tâm chính, nhi hậu, thân tu, nhi hậu, gia tề, nhi hậu, quốc trị, nhi hậu, thiên hạ bình. Tâm chính sẽ cải thiện tính cách của người ta, tính cách được đề cao sẽ khiến gia đình hòa thuận. Theo đó, nhà nước đạt được kỷ cương, xã hội trở nên an bình. Là một phần bắt buộc của chế độ khoa cử, trường đại học của các giáo lý cổ điển khác đã dẫn dắt nền văn minh Trung Hoa trong hàng nghìn năm và truyền cảm hứng cho mọi người, chú trọng đề cao bản thân, chăm sóc tốt cho gia đình và phục vụ xã hội. Nhưng truyền thống Trung Hoa này đã hoàn toàn bị Đảng Cộng sản Trung Quốc phá hủy sau khi nắm quyền vào năm 1949. Trong thời kỳ đại cách mạng văn hóa và các chiến dịch chính trị khác, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tấn công các giá trị truyền thống và nhắm vào bất kỳ ai dám cố gắng bảo tồn nó. Thông qua các sự kiện như vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989, Đảng Cộng sản Trung Quốc càng làm tan vỡ giấc mơ tự do của giới trí thức và thay vào đó thúc đẩy tâm lý coi trọng kim tiền. Điều này nhanh chóng dẫn đến sự suy thoái đạo đức, khủng hoảng gia đình và vô số vấn đề xã hội khác. Chính trong những hoàn cảnh này, Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý chân, thiện, nhẫn đã được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992. Được truyền cảm hứng từ những giáo lý này, các học viên Pháp Luân Đại Pháp cố gắng trở thành những công dân tốt hơn đối với gia đình, cơ quan và xã hội. Thông qua việc không ngừng hướng nội và đề cao, họ đã có thể cải biến bản thân và đem lại ảnh hưởng tích cực đến với những người khác. Dưới đây là một số ví dụ. 1. Cải biến quan hệ với bố mẹ chồng. Mối quan hệ với gia đình chồng có thể rất căng thẳng, nhưng nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp đã có thể duy trì mối quan hệ hòa thuận với bố mẹ chồng bằng cách tuân theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Một ví dụ là bài chia sẻ Tôi đã trở thành cô con dâu tốt hơn nhờ tu luyện, đăng tháng 11 năm 2021. Bố mẹ chồng của tác giả đã đối xử tệ bạc với cô ấy, khiến cô ấy thường xuyên thất vọng. Tác giả viết, tôi bắt đầu cảm thấy ghét bố mẹ chồng của mình. Mặc dù tôi vẫn đang mua đồ và làm việc nhà cho gia đình, nhưng tôi cảm thấy bị đối xử bất công và ngày nào cũng cảm thấy không vui. Tôi cảm thấy mình đã làm mọi việc mà mình nên làm rồi. Và tôi không còn tôn trọng họ nữa. Nhưng tất cả trạng thái này đã thay đổi sau khi tác giả bài viết bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khoảng 2 năm trước, gia đình cô đã đón bố mẹ chồng về ở cùng. Tác giả chia sẻ, không lâu sau đó, mẹ chồng tôi mất khả năng tự chăm sóc cho bản thân và tôi cần phải bế bà ra vào phòng tắm 10 lần một ngày. Sau đó bà bị đột quỵ và bị liệt. Bà không thể ăn, uống hay nói chuyện, và một bên cơ thể của bà bất động. Bác sĩ của bà đã đặt một ống thông mũi dạ dày để chúng tôi đưa thức ăn và nước vào người bà. Bố mẹ chồng của tác giả chỉ có một người con nuôi duy nhất là chồng của cô, nên ông bà chỉ có thể trông chờ vào sự chăm sóc của vợ chồng cô. Cả bố mẹ chồng cô và họ hàng của họ đều khen ngợi cô đã chăm sóc cặp vợ chồng già rất chu đáo. Một người trong số họ nói với cô, ngày nay, ngay cả con gái ruột cũng chẳng mấy ai có thể chăm sóc cha mẹ chúng như cháu đã làm cho cha mẹ chồng. Cô cũng chia sẻ, một thời gian trước, tôi đã thuê một người chăm sóc, nhưng người này đã nghỉ việc chỉ sau vài ngày. Họ hàng thân quyến đều nói, thật hiếm khi tìm được người tài đức vẹn toàn như tác giả. Mẹ chồng của tác giả từng nói, nếu không có con dâu chắc tôi đã chết rồi. Bố chồng cô cũng nói, nếu được hỏi bố đã làm được gì tốt, bố sẽ nói chắc là kiếp trước mình đã làm điều gì tốt cho con, thì kiếp này con mới đến làm con dâu của bố. Mỗi khi đón nhận lời khen ngợi, tác giả đều trả lời: mọi người nên cảm ơn sư phụ Lý Hồng Chí. Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ không thể làm được tốt như thế. Con người hiện đại giờ chỉ chú trọng vào lợi ích cá nhân mà không màng đến người khác. Có một tình huống tương tự khác trong bài chia sẻ. Kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới, sư phụ Lý dạy tôi trở thành một người tốt. Tác giả Tú Tú, 53 tuổi có cuộc sống rất khó khăn. Cha mẹ bà mất khi bà còn nhỏ. Chồng bà có nhiều tật xấu và thích ngoại tình. Bà đã trút bỏ được lòng oán hận đối với chồng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó không lâu, chồng bà bị đột tử sau một bữa tiệc rượu. Ngay cả khi chồng bà còn sống, ông ấy cũng chưa bao giờ lo cho gia đình riêng của mình, chứ đừng nói đến bố mẹ. Tuy nhiên, bà Tú Tú luôn chăm sóc bố mẹ chồng chu đáo. Bố chồng bà đã nằm liệt giường nhiều năm và việc tiểu tiện, đại tiện đều mất kiểm soát. Ông ấy rất khó tính và những người được thuê để chăm sóc ông đều nhanh chóng xin nghỉ. Vì vậy, bà Tú Tú đã phải dừng công việc kinh doanh riêng của mình để chăm sóc bố chồng. Bà chia sẻ, vì ông ấy tiểu tiện khó khăn nên tôi phải giúp, đồng thời cũng phải giúp ông chở mình. Khi ông bị táo bón, tôi phải đeo găng tay và móc phân từ hậu môn cho ông. Khi ông bị đờm, tôi phải dùng ống tiêm để hút đờm. Hàm dưới của ông bị méo theo thời gian và tôi đã học cách để nắn nó trở lại bình thường. Bà Tú Tú viết tiếp, vì tôi bón cho ông từng thiến nước và thức ăn, bố chồng tôi đã rất xúc động và gọi tôi là con gái của ông ấy. Khi bố chồng bà Tú Tú chân thành cảm ơn bà nói, bố không cần phải cảm ơn con, xin hãy cảm ơn sư phụ Lý Hồng Chí. Pháp Luân Đại Pháp đã dạy con trở thành người tốt và biết quan tâm đến người khác. Nếu không, con sẽ không làm điều này. Ngay cả khi bố trả 10.000 nhân dân tệ mỗi tháng, con cũng không làm. Chồng của bà Tú Tú cũng rất cảm động. Ông ấy từng giơ ngón tay cái tán thưởng và nói với hàng xóm, vợ tôi đối xử với cha tôi tốt hơn tôi rất nhiều. Bà ấy là số 1. 2. Cải thiện quan hệ vợ chồng. 6 học viên ở thành phố Tây Sương, tỉnh Tứ Xuyên đã bị kết án vào tháng 12 năm 2020 vì kiên định vào đức tin của mình. Và trong số đó có ông Hoàng Bưu, người đã hơn 10 năm chăm sóc chu đáo cho người vợ ốm yếu của mình. Chính vì vậy, ông đã nổi tiếng trong khu phố và cộng đồng. Con trai ông từng nói, nếu không có bố tôi, mẹ tôi đã qua đời từ lâu. Khi nghe câu chuyện của ông Hoàng, một quan chức chính phủ đã rơi nước mắt và thậm chí đã đề cử ông cho danh hiệu công dân tiêu biểu của Tây Sương. Nhưng sau đó ông ấy bỏ ông Hoàng ra khỏi danh sách đề cử vì ông Hoàng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Một câu chuyện khác được ghi lại trong bài chia sẻ. Người vợ bị bắt và phải đối mặt với việc bị truy tố. Người chồng nằm liệt giường phải vật lộn để tự chăm sóc bản thân. Bài chia sẻ cho biết, cô Vu Ái Lệ là một cư dân ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Trước khi cô Vu tu luyện Pháp Luân Công, chồng cô thường xuyên đánh đập và sỉ nhục cô. Cô cũng hay đánh trả lại và sau đó đã ly dị với anh. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô Vu đã tuân theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn và trở nên biết quan tâm đến người khác. Cô thường đến thăm mẹ chồng cũ và mua quần áo, đồ ăn thức uống cho bà. Chồng cũ của cô sau đó bị đột quỵ và phải phẫu thuật sọ não. Để chăm sóc chồng cũ, cô Vu đã tái hôn với anh ta ngay cả khi anh ta đã bị liệt. Bài viết có đoạn, vì phải chịu đựng những đau đớn thể xác, anh đã trở nên buồn bã và thường nổi nóng và la hét với cô Vu. Trong khi đó, anh cũng đòi hỏi phải có nhiều món khác nhau cho một bữa ăn. Anh sẽ ném đồ đạc lung tung khi anh không hài lòng với đồ ăn. Cô Vu sau đó sẽ cố gắng để cải thiện bữa ăn cho đến khi anh chịu ăn nó. Nhưng vào tháng 7 năm 2020, cô Vu đã bị cảnh sát bắt và giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chồng cô còn lại một mình không nơi bấu víu. 3. Cải thiện quan hệ anh chị em hai bên nội ngoại. Dưới sự tẩy não, tàn bạo và hận thù của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngay cả anh chị em ruột thịt cũng có thể trở thành kẻ thù. Một học viên ở tỉnh Hắc Long Giang đã nói về những thay đổi của anh trai cô ấy và anh trai chồng. Bị ảnh hưởng bởi văn hóa Đảng Cộng sản Trung Quốc, cả hai người đàn ông đều lợi dụng các thành viên trong gia đình của họ và bắt nạt người khác. Mặc dù có thời họ trở nên giàu có, nhưng sau đó họ đều gặp khó khăn về tài chính. Hơn nữa, không một ai trong số người thân của họ thích tiếp xúc với họ. Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tác giả đã đối xử với anh trai và anh trai chồng của mình với tấm lòng thiện lương. Cô thuyết phục chồng thỉnh thoảng về thăm họ hàng hai bên. Cuối cùng cả hai người họ hàng đều rất biết ơn và họ cũng đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc để có một tương lai tốt đẹp hơn. Một câu chuyện khác được chia sẻ bởi một giám đốc điều hành công ty, người có hai em gái. Sau khi cha mẹ qua đời, ba anh chị em tranh cãi về việc thừa kế. Tác giả sớm nhớ ra rằng mình là một học viên Đại Pháp và nên quan tâm đến người khác. Do đó anh đã trao phần lớn tài sản thừa kế cho hai em gái của mình. Mặc dù theo di chúc của cha mẹ, anh là con trai của một gia đình và được nhận phần lớn tài sản thừa kế. Khi thấy anh trai ngay thẳng và không ích kỷ vì bản thân, các em gái của tác giả đã cảm kích và tôn trọng Đại Pháp và các học viên Đại Pháp. Một trong số họ cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. 4. Cải biến những đứa con trai hoang đàng. Bài báo Sức mạnh thiện hóa nhân tâm nói về một số trường hợp những người con hoang đàng đã xoay chuyển cuộc đời của họ. Bài báo cho biết một trong số họ là em trai của Tâm Vũ, một học viên Đại Pháp ở tỉnh Quảng Đông. Em trai cô đã sống một cuộc sống buông thả. Anh ta đã mở một số cửa hàng nhưng đều thất bại. Anh ta nghiện cờ bạc, nợ nần chồng chất, vay tiền từ tất cả bạn bè và người thân. Cuối cùng, không ai muốn cho mượn tiền nữa. Cha mẹ họ đã thất vọng và cố gắng xin cho anh ta làm trợ lý cảnh sát. Tuy nhiên, không lâu sau đó, anh ta dính vào khoản vay nặng lãi và mắc nợ 198.000 nhân dân tệ. Một ngày nọ, anh ta đã đến gặp Tân Vũ trong nước mắt để cầu xin sự giúp đỡ. Tân Vũ đồng ý giúp em trai trả nợ. Cô ấy cũng nói với cậu rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người hướng thiện và nâng cao tiêu chuẩn đạo đức của họ như thế nào. Cô cũng khuyên cậu ta không tham gia vào cuộc bức hại với tư cách là một cảnh sát. Người em trai đã vô cùng cảm động và sau đó đã cải biến. Cha mẹ của họ cũng rất ngạc nhiên về điều này. Họ nói, chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có thể loay chuyển trái tim của con trai. Một học viên đến từ tỉnh Liêu Ninh đã chia sẻ một câu chuyện tương tự về chồng của mình. Cô nói, chồng tôi là người hiếu chiến, ở chỗ nào và với ai, ông ấy cũng có thể đánh nhau. Ông ấy từng bị đuổi học khỏi trường vì đánh nhau. Ở chỗ làm, ai cũng phải sợ tính khí của ông ấy. Sau khi cưới, chúng tôi thường xuyên cãi vã và đánh nhau. Người tôi có nhiều vết sẹo vì bị ông ấy đánh. Đã nhiều lần, tôi nghĩ đến việc ly hôn nhưng lại thấy sợ. Chồng tôi cũng nghiện rượu và uống rượu trong bữa ăn. Khi say, ông ấy còn cư xử tệ hơn nữa. Hàng xóm của chúng tôi ai cũng tránh xa ông để khỏi bị rắc rối. Bố chồng tôi gọi ông ấy là đồ lưu manh và lo rằng ông ấy phải suốt đời gặp rắc rối. Tuy nhiên, sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tác giả của bài chia sẻ này đã hành động dựa trên nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Bà hồi tưởng, tôi ngừng oán trách chồng và đối xử tử tế với ông ấy, cũng như cha mẹ ông ấy. Ông ấy đã thấy những gì Pháp Luân Đại Pháp đem đến cho tôi. Một ngày nọ, một người bạn của ông ấy đến chơi và khuyên ông đọc các sách của Pháp Luân Đại Pháp và luyện công. Vì vậy, chồng tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Kể từ đó, chồng bà gần như ngay lập tức bỏ rượu và thuốc lá. Ông ấy cũng ngừng đánh đập bà và các con. Thậm chí, ông còn bắt đầu làm việc nhà và học cách nghĩ cho người khác trước. Ông ấy đã trở thành một người hoàn toàn khác trước đây. Bà nói thêm, khi ông ấy thay đổi, những người biết ông ấy trước đó đều rất ngạc nhiên. Bố mẹ chồng tôi biết ơn Pháp Luân Đại Pháp vì đã cải biến và cứu ông ấy đến mức họ đều bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Những câu chuyện trên chỉ là một vài trong số rất nhiều ví dụ về việc nguyên lý chân, thiện, nhẫn có thể cải biến con người và giúp họ trở nên tốt đẹp hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhue.org.